giữa Vĩnh Sư và Thích Ca chỉ một ý chí giải thoát mà thôi. Và thực hiện từ đây.
Entre Jésus-Christ et Sakyamuni, il n'existe seulement qu'une même volonté de se libérer et de réaliser la compassion.
Hỏi ngày nay, chúng ta đã có khối óc nên thực hiện điều lành của ta đi vào không?
Alors, une question se pose, nous avons déjà un cerveau, devons-nous réaliser le bien pour le globe terrestre?
Mọi người lo ăn học, lo đóng góp cho xã hội, nhưng mà rốt cuộc không chỉ tự thức thì bị vật chất bao vây rồi tự nhiên ta học mà.
Tout le monde se préoccupe de faire des études, se préoccupe de contribuer à la société, mais finalement on ne veut pas s'éveiller à la vie spirituelle, alors on est encerclé par la matière. Se prendre pour quelqu'un ayant fait des hautes études.
Các bạn thường ngày đi trên cát bụi, các bạn đạp cát bụi, các bạn tưởng rằng cát bụi thấp hơn các bạn.
Quotidiennement, vous marchez sur les poussières, vous foulez les poussières à vos pieds, vous pensez que les poussières sont inférieures à vous.
Nhưng mà đây là cái ly. Nếu các bạn đã thấy từng hộp cát bị điêu luyện trở thành một cái ly trong suốt thì.
Mais voici un verre. Vous voyez que chaque grain de sable a accepté d'être vitrifié pour devenir ce verre si translucide, si transparent.
Nếu tâm thức của chúng ta chịu điêu luyện, nó có sáng suốt hơn cái ly này không?
Si notre principe conscient accepte de se perfectionner, deviendra-t-il plus translucide, plus transparent que ce verre?
Mỗi chúng ta chia cắt, trở cắt, nhưng rốt cuộc cắt cũng đầy, đầy lên mình chúng ta, cắt lên mình.
Nous tous estimons les poussières, nous craignons les poussières, mais finalement, à la fin de notre vie, ce sont les poussières qui recouvre notre corps.
Đó là bình đục phương bình của quả địa tạng.
C'est la loi d'équilibre de la terre.
Khi các bạn hiểu được căn thể mọi sự việc như vậy, thì các bạn sẽ pha mê pha sạch.
Lorsque vous arrivez à comprendre en profondeur toutes choses ainsi, vous arriverez à détruire tout attachement et toute incrimination. Vous rejetez toute arrogance. Ce n'est qu'à ce moment-là que vous estimerez l'amour fraternel dans le monde.
Rồi, một ngày nào đó, giữa loài người và loài người sẽ sống một cách chung chúc qua lại tự do.
Puis un jour viendra où les êtres humains vivront d'une manière prospère et dans la liberté de se déplacer.
Sống với Thượng Đế.
Où les êtres humains vivront avec Dieu.
Trong mọi sự thanh nhẹ cao siêu vô cùng.
Vivront avec tout état de légèreté et de sublimation infinie.
Chúng ta mới thấy rõ hạnh phúc của lòng.
Nous verrons clairement le bonheur de l'humanité.
Đang sống và tự giải thoát.
Qui est en train de vivre et de se libérer. Cette prison existentielle est plus importante que les prisons de ce monde. Nombreux sont les gens qui pleurent sans savoir pourquoi ils pleurent. Nombreux sont les gens qui se laissent emporter par la joie sans savoir pourquoi cette joie disparaît bientôt.
Đó là những bài học thoáng qua để kêu gọi tâm thức trở về thanh tịnh mà thôi.
Ce sont des leçons fugaces pour éveiller seulement notre principe conscient afin qu'il retourne à la sérénité.
Cho nên hôm nay tôi đến đây tôi vượt tổng với sự hiện diện của quý vị cũng là hơi trên đã bàn cho chúng ta có một cái tự nhiên trong hồn.
C'est pourquoi Monsieur a pu venir aujourd'hui nous rencontrer ici, c'est grâce aussi à la bénédiction d'en haut que nous ayons cette occasion merveilleuse de nous rencontrer.
Cho nên kế tiếp đây, quý vị có gì thắc mắc, có thể nghiên cứu với tôi thì sẽ phúc đáp từ khả năng sẵn có.
À partir de ce moment, si vous avez des questions à poser, M. Perm sera très heureux de vous répondre selon ses capacités.
Và có gì thắc mắc thắng nói câu cho anh em ở tại đây là có tu lưu bên sư pháp chỉ có tịnh quang thắng phổ biến sư pháp vô vi đầu tiên tại sư pháp và liên kết lại những người Việt Nam tại hải ngoại pháp người thì trong các nơi và ở Việt Nam tỉnh Quang Thắng rất nhiều công và người đã tầm tu và lãnh đạo từ lâu, cho nên đi vào trong cái tâm thức để cho mọi người ý thức sự chân giác của chính mình. Cho nên nay tôi đến đây và sự ao ước của tôi, chúng tôi được gặp được thiên diện của bạn Thắng như tôi, chúng tôi đến tay nắm tay và có nhiều tiếng những người nào rằng biết cái môn pháp thích thì nó đem lại sự an tịnh cho mình, tu cho mình không phải tu mà là tu như tu cho mình chứa mình để ảnh hưởng được.
Chers amis, je me permets de vous adresser quelques paroles. C'est grâce à Dieu que j'ai pu venir aujourd'hui.
Hiện tại bây giờ cô sẽ được tất cả những cái gì phương tiện do ở đây có bản thân thực hiện lại tất cả những việc để cũng nghiên cứu và cũng nghe hàng ngày, tôi sẽ tâm thức cho lòng lại, tôi sẽ không còn già nữa, trẻ già là người cứu bộ được cứu độ hậu đại, và những cái gì cụ đã thấy cụ đã nghe rồi lặp lại trật tự cụ đóng góp cho chúng sanh rất nhiều ở tương lai. Cụ đừng tưởng rằng cụ chưa tu, cụ đã tu trong kịch bản làm mẹ, làm bà, cứu đời, học đạo, thì đó là con đường cụ đã tu phải chỉ lặp lại một chút tập tập cũng trở về cái gì sáng suốt, mà sau sự sáng suốt đó sự tu độ những người sơ kiếp và tương lai. Cho nên cái chủ đừng có chán nản, tôi già không có già đâu, trở lại người ta đi được. Trước kia phụ đến thế gian đâu có răng mà nay không răng, trước kia lụm cụm học đi rồi lụm cụm mới trở về. Phụ thấy không? Thì quy nguyên trong cái chương trình học hỏi đó là quý giá vô cùng. Cái học đó là học ở trong cái kinh vô tự, trong cái học văn chương xảo tá tạm bợ và ca tụng người khác, không có biết phát triển thì ta xuất của chính mình. Chính quý vị đã phát triển thì ta xuất của chính mình. Mình sống trong eo hẹp, nhiều dắt con em mình để thành đạo. Đó là ở trong thực chất, trong kinh vô tự, chứ không phải trong văn chương xảo tá mà không làm. Cho nên quý vị sắp trí, quý vị sáng tu để có sự sống và cứu độ cho những phật chuyện eo hẹp tâm tối đang nói gót chặt tuổi có phụ chúng tôi không có, không có thể từ chối cái tuổi của phụ binh được đã bài học phụ đã học được chỉ chờ ngày thi mà thôi. May mắn được gặp phụ kiến nghiệm phụ, chúng ta sẽ trao đổi trong tâm thức và nắm lấy cái tiếng tu độ chúng sanh tương lai. Cảm ơn.
Tôi là một người chỉ nói
nhà
cái tâm tôi động loạn quá,
yeah.
Giờ này tôi mới bị những cái việc mà xung quanh tôi đó, nó bao phủ tôi,
yeah.
Nó làm cho tôi bị động loạn và cái tư tưởng của tôi nó bất bình thường.
Yeah.
Tôi tự hỏi tại sao tôi là người quá đau khổ trong cái thế giới hiện tại. Tôi phải bỏ đất nước tôi ra đi, tôi phải bỏ vợ tôi và chính đứa con tôi. Ngày giờ này tôi là một người đơn độc ở cái thế tôi. Thì tôi cho ông Tám những cái nếu trường hợp của tôi có lẽ là tiền kiếp tôi đã dai quá nhiều mà cái hiện kiếp tôi phải trả thì tôi sẽ chấp nhận, nhưng mà điều tôi mong ước một điều là với những kết quả mong muốn là cái tâm tôi hết động loạn rồi, tôi nguyện giấy với trời Phật cho được tôi được xung hợp với vợ con tôi, gia đình tôi, và tôi chấp nhận tôi trả hết cái kiếp hiện tại của tôi, bao nhiêu đau khổ dập dồn tù tội với chuyện cộng, tôi thoát được cái ngục tù đó rồi tôi ra đi. Tôi làm thuyền trưởng, tôi lái một con tàu, tôi quán tới Mã Lai, tôi ở Kuala Lumpur. Và ngày giờ này tôi là một người, nếu để ra địa chỉ tôi không phải là tôi tự khoe ông đó, nhưng mà điều ở Việt Nam tôi không đến nổi trước đó, không đến nổi bị phụ bạc như thế này, một thân một mình ở trên đất nước này không. Nhưng mà điều tôi cố gắng, tôi soi dịu tất cả những anh em bị nạn như tôi, họ cần cái gì đến tôi, dù đơn từ cái gì chuyện thất nghiệp là gì, đều tôi đem cho họ đi làm việc. Tôi giúp bao nhiêu gia đình này, tôi không phải đứng xe, nhưng mà điều tôi tự an ủi cái đó là để tôi làm việc phải, và trời đã sẽ giúp cho tôi một việc phải khác. Thì tôi thưa ông Tám, những ông Tám giúp đỡ mình những chuyến mình thôi, có phải do tiền kiếp tôi hay là cái kiếp hiện tại tôi đã dâng mà tôi phải trả.
Cho nên tình trạng của anh là tình trạng của tôi. Tôi là người ở Việt Nam từ hồi nào giờ chỉ là tu và cứu độ mọi người trong tế và đem họ trở về với thực chất căn bản của họ. Nhưng mà tôi cũng bị những cái chứ bằng đời là phụ bạc, nhưng mà tôi nhờ tu tôi thấy là Thượng Đế đang đi luyện thôi, cũng như đi luyện anh. Bây giờ anh mới thấy rõ ràng anh cần gia đình nhiều quá, và anh thấy những cái gì sai lầm của chính mình đối với gia đình nhiều hơn cũng như tôi, thì những cái tâm thức đó nó đưa anh trở về
cho nên nó mới bằng lòng chấp nhận trong cái hoàn cảnh diễn hành, trong cái một thể chất động loạn, và hướng độ những người về tình đời mà họ chưa hiểu, thì cũng không khác gì tôi là một người đã bị cải tạo. Tôi là một người được lý trí chứng nói, và tôi là người đã ở trong tại tị nạn và hằng giúp đỡ không biết bao nhiêu người, làm việc từ 5:30 sáng tới 11:30 tối, để xin từng mảnh áo, từng cái mùng, từng chiếc chiếu, thậm chí tôi sẽ hành nghề chăm cứu để kiếm được đồng tiền và để chia cho anh em sử dụng trong khi buồn bực để đi khoe. Tôi lo cái điều đó, chúng tôi thiếu thốn đủ mọi mặt, chúng tôi mới cảm nhận rằng mình mới đang giúp mình. Ngày nay anh ra đến đây, hai bàn tay quyền như nào mà đưa anh đến đây? Anh cũng ý thức ông trời. Khi anh ý thức ông trời đó, thì hôm nay chúng ta có duyên tương ngộ, thì tình cảnh của tôi cũng như tình cảnh của anh, rồi chúng ta sẽ tìm các cái phương pháp mà tôi đã. Rồi anh cứ tự giáp sự động loạn, rồi anh cứ chấp nhận trong động và đạt tới cái tỉnh mới thật sự là người tỉnh. Chứ còn dọn cho anh một cái chùa thanh tịnh là anh đọc. Bởi vì anh đã sống trong cái chùa thanh tịnh, trong lúc anh ra đời, anh đâu có trí thốt, ăn học đâu có trí thốt, anh thăng qua trong xã hội, trong gia đình, nhưng mà chưa bị động. Ngày nay lúc quân bình nó cho anh ở trong động, từ cái động với cái tỉnh nó mới đi tới trong quân bình. Thì cái pháp này nó sẽ giúp đỡ anh rất nhiều, và anh sẽ tìm cái pháp này và anh sẽ thực hiện pháp này. Lúc đó anh mới thật sự thay đổi chính xác. Vì chúng ta đã qua những cái chuông khổ cực, và trong cái khổ chúng ta mới tìm được hạnh phúc, trong cái khổ chúng ta mới thấy rằng Đức Phật thủ lý, quyền thế trong tay, địa vị trong tay, tại sao bỏ ra hiền tu với thứ gì mà ngài thành đạo. Ôi chú 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 cũng vậy đó thôi. Mà ngày nay anh thế nào đi giai đoạn của những người đó, thì phải bước vào để chúng ta đạt cho hạnh phúc đời đời bất diệt của phần hồn. Chứ đâu phải cái thể xác này là của quý của anh đâu, nhưng mà tâm thức của anh là của quý đời đời. Nhờ tâm thức anh mới phát tâm cứu độ bạn bè chị nạn. Tôi cũng nhờ tâm thức thiên tôi khai mở, tôi mới hy sinh ngày đêm vì mọi người, không vũ loại, không buồn. Dù họ nghĩ sai rồi mà cũng phải dùng cái tha thứ, lấy cái quán làm ác, thương yêu mọi người. Cho nên người tu đi trước thì động loạn, cái khổ cực của anh được cải tạo, anh mới thực hiện cái thương yêu hay là anh ghét người ta. Không còn cái chuyện ghét nữa, vì anh đã thấy chuyện ghét không lợi, và anh cần thực hiện tình thương và đạo đức nó lại lợi hơn. Mà đó là con đường đời đời bất diệt. Cho nên rồi đây anh sẽ ngộ bản thân, sẽ truyền lại pháp, và anh sẽ có đầy đủ băng với tình cảnh của tôi và những người đồng trong tình cảnh của anh và đã đạt. Cho nên chúng ta phải lập lại trật tự để quy tụ đoàn tụ gia đình. Không nên. Và chúng ta chỉ có trật tự và đem kinh nghiệm của chúng ta sống riêng cho mọi người ở tương lai. Chúng ta đã đi tìm cái chết, từ cái chết nó đã hồi sinh lại cái sống. Nếu chúng ta làm cái gì đấy, chỉ thực hiện tình thương và đạo đức, cái điều đó là điều quan trọng nhất trong phần tuổi còn lại của tôi cũng như của anh. Thấy chưa? Thì chúng ta sẽ đi. Hôm nay có duyên lành được chư ngộ tại đây. Giờ đây tôi đi, nhưng mà các bạn ở lại để đem tất cả tài liệu đâu cả đi xuống. Với kinh nghiệm của anh, tôi thấy rằng nó cũng đi chung một đường với chúng tôi.
Dạ, sư thật chưa thắm, tôi là một người Phật tử.
Dạ. Yeah.
Tôi có pháp danh.
Dạ. Yeah.
Minh Đạt.
Dạ. Yeah.
Tôi cũng làm nhiều việc thiện.
Dạ.
Yeah. Hiện bây giờ một bằng cớ là cái tượng Đức Quan Thế Âm ở tại cái tỉnh tôi đó, ở Bến Tre đó, 12 thước đề cao. Tôi đứng tôi xây cái tượng Đức Quan. Tôi, người ta ở đó người ta tặng cho tôi một cái tiếng nói là Đức Quan, trai của Đức Quan. Tại sao? Tôi tin tưởng Ngài, tôi tin tưởng tất cả những cái linh duyên của Ngài. Và trong cái chuyến đi của tôi đó, thì tôi xin trường thực chiến bạn là tôi kể như tôi sẽ chết. Tôi đã nói với gia đình của Ngài, khi tôi chết thì gia đình đừng có nghĩ rằng lo cho tôi cái phần hồn làm gì, mà cứ để một cái chuyện tụng niệm ở trên chùa thôi, chứ đừng có làm gì ra gì hết. Tại vì tôi biết tôi chết mà, tôi không thể sống được với một cái chế độ như vậy được. Tôi tìm tự do bằng cái chết, nên tôi lái một chiếc ghe mà tôi làm thuyền trưởng, tại vì tôi là dân Mây Mặt Trăng, tôi dân là dân Hải Hải. Tôi lái một chiếc thuyền mà từ anh Tám biết một chiếc thuyền một lốc thôi, mà tôi lái từ ở suối Đề Ba thẳng từ Sài Gòn đó. Tôi đi tại cầu Rạch Ông, 9 giờ sáng tôi đi tới ra Vũng Tàu, tôi đi ngang mặt Ba Hàng Dự Cộng, tôi đi thẳng tới Mã Lan luôn. Nghĩa là tôi lái một chiếc thuyền đó qua bao nhiêu sóng gió, đi ngoài biển hai lần, mà 63 người tôi cứu vớt họ hết. Nghĩa là tôi tưởng tượng là ơn trên cho tôi một cái quyền năng đó, chứ còn ngoài ra cái sức tôi không thể làm được. Mà thật sự thì tôi nói thật dân thắng, bây giờ tại sao tôi hơi ngờ những gì vấn đề đạo giáo, là vì chính tôi là người Phật tử. Tại sao tôi đi xin bán những người mà trong đạo của tôi, nhưng mà điều tôi thấy họ cũng con người như tôi, họ cũng còn biết tham sân si giận dữ này kia thế nào, thì họ như tôi, thì họ còn tham vàng, còn tham đô la, còn tham những cái dục vọng, thì tôi không trách họ được. Ngày giờ tôi qua tới Vua Vi Đông rồi, tôi nói thật dân sáng, tôi còn có cái quần cục không? Nghĩa là thêm ghé chuyện tàu hai lần, không còn một cái gì trong thân tôi hết. Tôi là một người quá khổ, nên tôi nói với đồng bào ở đây hiểu rõ cái tâm trạng của tôi. Nếu những người Pháp mà không nghe tôi được nói tiếng Pháp, thì chút nữa tôi sẽ nói lại cái cuộc đời của tôi cho những vị Pháp nghe. Nghĩa là tôi qua tới đây, tôi quá khổ đi. Nên ngày giờ này tôi thắc mắc. Tôi nói rằng tôi cũng mong gặp được, có cái duyên lành tôi gặp được ông Tám, để tôi xin hỏi ông Tám vài điều, để cho nó yên tâm tôi lại. Ông Tám có thể cảm hóa được con người tôi, cho tôi được cái phần hồn tôi nó lặng lại.
Cho nên tôi xin phép anh nói rằng mình xin là Phật tử, Phật tử là con ông Phật, nhưng mà hành động chưa dính ông Phật, còn đậm cái gì đó. Anh thấy không? Ông Phật nghĩa là từ truyền thế, như tôi đã nói hồi nãy, thế lực đầy đủ, truyền của đầy đủ, nhưng mà Ngài không cần. Những sự hoang mang kích bác Ngài không có hận thù. Ngài chỉ tự chung để giải Phật, ngồi giữa rừng với tôi. Cho nên những người mà anh nói rằng tại sao anh phải tự bán bản đạo của anh, nhưng mà cái đó xưng danh Phật tử nhưng mà học lý chưa xong, chưa hành đúng theo Phật. Con Phật phải làm y như Phật mới là Phật tử. Con Phật còn bán Phật ăn không phải Phật tử. Thấy không? Cái đó kêu bằng tự không phải Phật tử. Tự giúp tâm hồn đó. Cho nên Phật tử phải làm những gì đúng đắn như Phật đã và đang làm. Thì con Chúa phải làm chính đáng như Chúa đang và đang làm. Qua được cầu nó mới có thay đổi. Cho nên lầm ở trong giai đoạn đó và bị giác ở trong giai đoạn đó là bàn môn tả đạo, không phải chánh pháp. Còn những chánh pháp là anh dồn lại cuộc đời của anh. Anh đã chịu phong ba báo tắc, anh chịu được cõi trần giải nghiệp tại thế, còn mang thế tắc để cho anh ý thức được Đức Phật làm cái gì. Đức Phật thanh tịnh và giải thoát. Cho nên hôm nay anh được chiêu ngộ chúng tôi cũng trước kia cũng bị lầm lạc trong đường lối đó. Ngày nay chúng tôi tự thoát và chúng tôi tự luyện, tự sửa và tự khắc phục mọi sự đồng loạn của chính mình để đem lại sự thức tâm đúng theo đường lối của Đức Phật. Chúng ta đã xưng danh Phật tử, chúng ta là con Ngài, không có được than vãn và không có được hận thù mới đúng là Phật tử, không có trách móc và chỉ có quyền thương yêu và không có quyền ghét bất cứ một người nào mới đúng là Phật tử đó. Yeah. Thành ra hôm nay cái sự hiện diện của anh lại cởi mở chuyên mục nói thoát cho mọi người. Đó là cái điểm đóng góp của bài trên đã chuyển. Anh đã tin nơi Quan Âm, sự chịu đựng của Quan Âm chúng ta đã thấy rồi. Ngày nay anh đã chịu đựng thì nó cũng tùy xứng sự kính mến của anh đối với Ngài. Ngài đã ban ơn phước cho anh và anh thấy nhiều sự thắc mắc đó không đáng kể. Đức Quan Âm còn bị nhiều hơn anh. Cho nên Ngài trong anh, cho nên Ngài anh mới giải thoát. Anh biết anh Phụng không? Lương Văn Phụng á?
Dạ, Lương Văn Phụng. Dạ,
tưởng Phụng
biết không?
Quan thuyền trưởng Lương Văn Phụng.
Dạ, biết chứ.
Bây
dạ.
giờ ảnh tài chánh của Anatol Lương ở trên Anthony. Bữa nào anh lên với anh một mình.
Biết trên Việt Nam Phương Chính.
À, thì anh đi, anh đi lên cho nó chơi anh Phụng ở trên đó.
Ở Paris.
Anh tu. Dạ. Rồi anh đem tài liệu cho anh lên Paris. Ở với anh cũng được. Mình có thuyền đường trên đó mà.
Dạ.
Một mình anh đâu có cơ đâu. Chuyến ngày nào ông chạy em biết không?
Dạ.
Chạy ở phía trên.
Dạ.
Cũng ra với tôi.
Dạ.
Chúng tôi cũng tu rồi, chúng tôi vui mất hết nhưng không có buồn. Bởi vì nghe tâm cái không nó sẽ có cái có.
Dạ.
Anh hiểu chỗ đó không?
Dạ.
Từ anh không rồi sau này anh sẽ có.
Dạ.
Anh yêu chí chỗ đó.
Dạ.
À.
Dạ. Xin thánh để tôi nói cho cơ hứa nhưng mà pháp đó để lại cuộc đời của tôi này không phải là tôi chưa được nhưng mà điều tôi muốn nói
để cho người ta thấy cái tình cảnh của người Việt Nam
thằng pháp ông mình đang nói khi ở Việt Nam rất kỳ diệu nếu mà khi chết trong ở Việt Nam thì khi giao cho Việt Nam nếu ông Việt nói thì chúc phúc cho Nhưng giờ, cái gì cái xuất sở, khi đã phát đến xuất mặt đi ở Việt Nam, mà phát đến nước lòng phát, thì mi bà hào chí. Mà giá trị sự xuất sở, c'est pour ça que demande à Việt Nam, pour les questions, comment je peux, savoir, c'est-à-dire une vie normale, une vie sans des pensées autre chose. C'est-à-dire, tu veux rester tranquillité, la calme pour ma vie. Parce que je suis un peu dans mon esprit comme un fou, vous savez. C'est pour ça que je dois demander comment je peux faire. Actuellement, je travaille comme un thème de travailleur à Toulouse. Je travaille au Biscot Paris. Avant, je travaille comme des fourneurs, vous savez. Et puis, ma situation actuelle, je travaille comme la comptabilité de la fabrication de l'Ukraine avec une fille de Gasson qui est C'est pour ça que je demande à Pétain comment je peux résoudre mon problème. C'est-à-dire que je dois savoir la facilité. Je suis en foudre. Je veux savoir aussi les choses que je ne connais pas. C'est pour ça que je vais raconter. Et puis, la situation actuellement, on peut calmer. Je pense que tu dois ma famille. Tu dois abandonner ma famille. Parce que je ne peux pas supporter tout le régime s'il n'y a pas de la liberté. Tu dois changer la liberté par maman. Je suis un navigateur. Je vais diriger une petite enfant à mon Dieu. Je transporte 63 personnes pour aller de Saigon jusqu'à Malaisie. Je reste 6 mois au moins dans le camp du poulet pigeon, vous savez. Je supporte trop de chacun, de misère. Je reste seulement une seule pilote quand je monte sur l'île de poulet pigeon, vous savez. Et actuellement, je suis un homme en demi-fou, quoi. C'est parce que je pense toujours à mes enfants. Avec toute ma salaire, je reste ici, immédiatement. Je l'ai envoyé à ma femme. Ils disent qu'il faut qu'ils viennent expliquer à tout le monde qu'il n'y a pas trop d'argent, vous savez, pour savoir une, pour récolter quelques nouvelles pour ma famille. Mais malheureusement, je vous excuse, c'est que je parle trop parce que je peux porter ma situation actuelle pour que tout le monde me dise. Voilà. Je vous remercie.
Cảm ơn sự hiện diện của anh. Rồi chúng ta có thời giờ, nếu anh có rảnh thì đi lên Cali chơi với anh Phụng.
Dạ,
có nhà cửa ăn ở đàng hoàng ha. Anh cứ tương ngộ rồi anh thấy anh Phụng cũng cô đơn hơn anh nữa. Nhưng ngày nay anh Phụng được giải thoát. À, bây giờ nghe để cho bản thân tiếp tục nói ra câu anh chị em.
Rami, me permet de m'adresser comme de parole, cette âme venait de me présenter à vous, mais en toute modestie, je me considère toujours comme l'un d'entre vous, en quête d'une voie spirituelle. Je suis le seul à Toulouse au moment où je cherchais la voie spirituelle. Et puis un jour, j'ai rencontré un banquier vietnamien qui était partage à Toulouse. Et à ce moment-là, j'aimais les arts martiaux et les yoga. Et comme ce banquier, il s'appelle Monsieur Lam Vam Chi. Et lui, il a fait les arts martiaux chinois et il connaît aussi, soi-disant, une méthode de yoga. Alors je me présentais devant lui au restaurant La Pagode. Et en 15 minutes de conversation, je me laisse convaincre par ses arguments. Il m'a dit très simplement que si tu as soif de Dieu, il faut que tu arrives à quitter ton corps physique. Par l'esprit que tu reviendras en union mystique avec l'être suprême. Mais ce n'est pas par l'intellect ni par les prières, mais c'est par ton âme qui arrivera. Et il me montre trois exercices spirituels à faire. Et depuis, c'était en septembre 72, et j'ai pratiqué tant bien que mal, avec beaucoup de doutes. Mais c'est la soif de Dieu, la soif de libération qui m'a aidé. Et j'ai pratiqué dans le doute. Mais comme c'est une affaire spirituelle qui est pragmatique, c'est une voie pragmatique, je n'avais pas de documents, je n'avais pas de commandements à respecter. Je n'avais que ces trois exercices à faire chaque nuit pour étancher ma soif. Et en pratiquant tant bien que mal, de jour en jour, je m'aperçois qu'il y a des amis qui commencent à s'intéresser à ce que je fais. C'est par un concours de circonstances que j'arrive à rencontrer certains amis de France, du Canada, d'Amérique, de l'Inde, d'Australie, du Vietnam, etc. Et puis, par des échanges épistolaires ou par des rencontres, au hasard de mes déplacements, je vais parler de cette méthode. Et aujourd'hui, je suis maintenant devant vous. Je me rappelle toujours, ce jour-là, en 72, je suis venu au restaurant La Pagode pour demander à un banquier, un déplacement à Toulouse pour voir ses enfants. Et pourtant, j'ai pu avoir cette méthode. Il m'a montré pendant 15 minutes que tout. Pourquoi aujourd'hui, je comprends. Je comprends un peu l'intérieur. Certains peut-être de vous ici, c'est que à cette époque-là, j'ai un peu de curiosité ici, parce que je voulais savoir tout simplement. Tout le monde a parlé de Dieu, tout le monde a parlé de Bouddha, on a parlé beaucoup de choses merveilleuses, et dans les textes sacrés, on a parlé aussi beaucoup de choses supérieures et de loin supérieures à notre entendement humain. et personne nous a montré une méthode pragmatique pour pouvoir réaliser. Réaliser Dieu, réaliser Bouddha. On a parlé des immortels, des saints, mais on ne nous fait que rêver. On ne nous donne pas une méthode pragmatique. Et M. Lamgangchi, il m'a montré une voie pragmatique. Et par l'intermédiaire de M. Lamgangchi et par l'intermédiaire de cette méthode pragmatique, je suis trouver une conviction à l'intérieur de moi que Dieu existe, que le Christ existe, que l'immortel existe, tout comme cet univers qui nous entoure. Et tout simplement parce que avant, je ne savais pas tourner vers la lucidité en moi. La lucidité que j'ai perdu au cours de ma descente. Et grâce à cette méthode pragmatique, je suis retrouvé peu à peu cette lucidité, ce qui m'a permis de convaincre à moi-même que Dieu existe. Et c'est pourquoi aujourd'hui, votre présence dans cette salle consolide encore plus ma conviction. Quand j'ai pratiqué cette méthode, j'étais seul à le faire, face à moi-même, face à ma sincérité, face à la précision de Dieu. Et aujourd'hui, vous êtes dans cette salle pour écouter cet âme. Je considère toujours un ami avancé. L'écouter de votre âme. Il ne s'est jamais posé sa main. Il a toujours dit que nous avons tous un maître et un père commun, c'est Dieu le Créateur, origine de tous les êtres du monde. Et bien aujourd'hui, j'ai cet immense bonheur de participer de vous et devant vous. Cela prouve que Dieu est Dieu. Et que si nous sommes sincères, dans notre quête spirituelle, et si grâce à la dédiction de Dieu, nous trouvons une science spirituelle à toi, la présence de Dieu, cette présence que tout le monde savait, que cette présence est une omniprésence, cette omniprésence de Dieu. Sans cette omniprésence de Dieu, sans cette omnipotence de Dieu, sans cette omniprésence, de Dieu, je ne prends pas qu'aujourd'hui. Et je fais immense joie d'être à côté de cet âme devant vous. Le fait que vous êtes là pour écouter cet âme, faire un effort d'éveiller en vous la notion de Dieu, la nature.
province. Plusieurs constats. Nous devons toujours faire des choix. L'artère spirituelle, présentée par Picard aujourd'hui, va vous permettre d'avoir le moyen de faire cette recherche à l'intérieur de Dieu et d'origine de cette question pour donner l'occasion de faire ce que je ne sais jamais de convaincre. Parce que la conviction, c'est quelque chose prendre sens à l'intérieur de nous, c'est la vraie conviction. La plus existante. La vérité, c'est en nous, c'est d'une part. Elle est en dehors du temps, c'est d'une part. C'est la vérité qui engendre le temps, c'est d'une part. C'est pourquoi je ne suis pas de demander le preuve dans l'unité ou dans quelque chose. Car la véritable preuve qui est en dehors du temps de l'éternité de l'homme. Nous n'avons pas cette éternité-là. Et notre âme se sent éternelle. Donc pour vérifier quelque chose qui est éternel, pour procéder quelque chose qui est éternel, pour vérifier l'éternel. Donc, cette âme ne peut pas convaincre de l'existence de Dieu. Il est important, simplement, de dire à chacun de nous qu'il manifeste à travers notre souffle. Et à cause de cela, avant de croire, qui est Dieu, retournez d'abord votre vers, votre respiration d'abord. Nous vivons avec la respiration. Nous respirons du matin au soir. Et nous oublions même notre respiration. Donc, nous ne sommes pas si réalistes que nous croyons, nous ne sommes que matérialistes. Cette méthode pragmatique, par les exercices spirituels, qui comporte le respiratoire, va permettre justement de prendre conscience de l'existence du souffle. Et de dévoiler la vie humaine que le souffle de la vie. Pourquoi cette méthode de l'âme j'aimerais bien vous présenter une méthode pragmatique qui va vous permettre justement de vous montrer à vous-même que vous êtes une partie scindée mais empêchante de Dieu et de pouvoir justement aider les autres à retrouver cette condition, c'est-à-dire retrouver leur propre nature. Je demande d'arrêter ici. Je vous exhorte de poser beaucoup de questions en tout cas.